Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trư Tôn Đức Tân Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa Vị Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con sẽ nói về danh và lợi. Vào thời Hoàng đế thứ 6, đây là câu chuyện đời nhà Thanh giữa Thiền Sư Pháp Khánh và Đại Đế Càn Long. Thì vua Càn Long là thời lúc đó là nhà quân sự tài ba cực thịnh kinh tế và quân sự. Câu chuyện như sau. Có lần thì Hoàng đế Càn Long tới Kim Sơn Thiền Tự tại tỉnh Trấn An nơi sông Trường Giang. Trong lúc thường ngoạn phong cảnh, Hoàng đế Càn Long hỏi Thiền Sư Pháp Khánh: Thưa Ngài, trên dòng sông này mỗi ngày có bao nhiêu con thuyền đi qua đi lại? Thiền Sư ôn tồn vỏn vẹn chỉ đáp: Chỉ có 2 con thuyền đi qua đi lại. Vua ngạc nhiên hỏi: Dòng sông to lớn như thế này sao mà chỉ có 2 con thuyền qua lại? 2 con thuyền đó là gì? Thiền Sư đáp: Một con thuyền là danh, một con thuyền là lợi. Đây là câu chuyện về danh và lợi. Thì khi mà hỏi ra là coi như tất cả là đều là tới đây để buôn bán vì danh và lợi thôi. Cho nên là Ngài tóm tắt là không có ai trong cái thời ngũ trượt này là qua cái danh và lợi hết. Dạ vâng. Nào là coi như là buôn may bán đắt rồi, nhiều khi là cân dối. Dạ vâng. Là bán thú vậy đó thưa Thầy. Cho nên Ngài nói là tất cả là chỉ về lấy danh và lợi thôi. Dạ vâng. Do đó vẫn còn Ngài nhìn thấy là vẫn còn cái sinh tử và luân hồi. Dạ vâng. Dạ. Và sau đó là con được biết là vua Càn Long để rất nhiều tài sản. Thì lúc sau này đó là bị quân phiệt tên là Tôn Đình Dương đó đào mộ lên để mà lấy cướp hết. Dạ vâng. Rốt cuộc nhà vua không còn gì. Dạ vâng. Cướp hết rồi thưa Thầy. Dạ. Dạ vâng. Họ khai quật mộ lên mà lấy hết, không còn gì hết. Dạ vâng. Thành ra thôi là kết thúc nhà Thanh rồi, không còn tài sản gì nữa. Thì khi cái này đó thưa thầy cô là nói đó là mùa tu cái theo cái lần trước của cái thầy cô nói đó là chỉ là cái tai hại của cái tu phước hú lậu. Dạ vâng. Mà trong đây thì con thấy là có vị nói về cái tu hú lậu thế này. Dạ vâng. Cái ngày tu là phải làm cái sáng tỏ cái Phật tâm của mình. Dạ vâng. Không có làm nhân quả như vừa rồi mình nói tới vấn đề về cũng về cái nhân nào quả đó. Dạ vâng. Bình thường đối với Ngài sống là thiểu dục tri túc thôi, chẳng có lo nặng quá nhiều về vật chất cho cái bản thân của mình. Vâng. Mà bình thường các Ngài đó là vô ý hoan hỷ tất cả mọi hoàn cảnh, dù là thuận hay là nghịch. Nhưng mà cái đại sự của cái Ngài là phổ độ, làm trọng trách. Vâng. Để mà cứu độ chúng sanh là Ngài hồi hướng về vấn đề theo tu theo pháp bồ lạc. Vâng. Bồ lạc. Vâng. Xin quý thầy cô cho chúng con biết thêm nhé. Trong đây thường người ta nói là phú quý quyên hoa như mộng ảo, sắc tài danh lợi tự phù du, cái là có rồi thì lại mất đó. Dạ vâng. Dạ. Thường có câu nói thưa quý thầy cô là đâu có ai giàu ba họ mà đâu có ai khó ba đời, nghĩa là làm xong rồi không có tu tiếp là không có có làm phước tiếp rồi là mất hết. Dạ vâng. Cho nên là cái câu đó của người đời nói là cũng đúng rồi thưa quý thầy cô. Dạ vâng.
Để cho phép thầy bổ túc lại lần trước. Dạ. lần trước mình nói pháp mà nói là có cái những người mà cầu cái phước hữu lậu nó có 3 cái tai họa rất rất là nguy hiểm. Dạ, họa thứ nhất là cái đời cái tâm mà cầu như vậy là cuộc đời này đừng hòng mà đắc giải thoát được. Giống như chuyện đại sự nhất là mình quan trọng nhất đó, là mình tố quý nhất mà có thể xảy ra là được cái giải thoát, mà không cầu giải thoát là kể như là gặp Phật pháp, gặp Phật cũng là phí thời giờ mình thôi. Đó cái họa thứ nhất. Họa thứ nhì là cái khi mà cái phước báo nó tới rồi, phước báo hưu lộ nó tới, mình giàu có, mình có danh có lợi rồi đó, mình sanh cái lòng chấp trước, cái tâm chấp trước, là mình tham lam thêm, mình muốn thêm nữa, là mình sẽ sanh cái lòng ganh tị nữa. Thành cái đó là cái tai hại, rất là tai hại. Ok, cái tai hại thứ ba là sau khi mà cái phước báo mình hết rồi, cái danh lợi nó biến mất rồi đó, thì mình sẽ sanh cái tâm oán hận. Cái mà thầy không nói rõ ràng là tại sao oán hận nó tai hại, thầy Hiền Trì. Tại sao nó oán hận tai hại?
Họ nghĩ là hồi trước họ cúng Tam Bảo mà bây giờ họ được lợi, vậy bây giờ Tam Bảo không có giúp họ giàu thêm mà để họ hết đi, họ tức cái Tam Bảo không có...
Nó
có
lực
để giữ gìn cái của hào cải của
những cái tư tưởng mà nó giận hờn oán hận như vậy đó. Nó rất tai hại, tại vì cái vị xâm sinh cái tâm như vậy thì trong tương lai cái vị sẽ đọa địa ngục. Từ cái vị thánh từ mình lên cái lên voi rồi xong mình đọa suốt xuống địa ngục nó khiếp như vậy đó. Thành cái đó mới dễ sợ là cuối cùng đó, là mình sẽ bị hại. Còn mà đọa địa ngục một cái đó là còn lâu nó mới thoát ra được, mà khổ dễ sợ. Là nguy hiểm lắm, thành cứ cái người thế gian mà tội lắm, mà tại vì cứ chạy theo danh lợi không, rồi vào chùa thì có phát cái tâm được vào chùa cúng dường Tam Bảo một tí, làm chuyện từ thiện một tí, thì cái tâm là mong có danh được thêm danh được thêm lợi. Rồi cuối cùng là sẽ đọa địa ngục.
Xin cô có ý kiến gì cho
thì hình như có cái câu hỏi là người ta hay thường nói là Phật Bồ Tát là có cái tâm từ bi thì nếu mà mình chỉ khởi một cái tâm như vậy thôi thì chắc Phật Bồ Tát cũng sẽ bỏ qua thôi chứ nhiều khi người ta bảo tại sao lại một cái chuyện nhỏ như vậy mà lại bị đọa địa ngục thì
nếu đúng vậy thì cô là ai cũng đang cầu hết. Và thưa thật thế này là con đã nhìn thấy cái đó, có đọc một cái đó. Thực sự là Phật Bồ Tát không bao giờ đi giúp ai mà ra khỏi ngoài cái nhân cái quả hết. Vâng, Ngài cứ đứng trung gian thôi. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái hạnh của Ngài mà Ngài độ được. Chứ còn bây giờ mà cứ cầu nhưng mà không có tạo phước thì làm sao mà có phước. Vâng, không có làm thì làm sao mà được hưởng, thưa thầy cô. Cái câu này con cũng biết được là có một vị trưởng giả, tức là một cái bài học là trưởng giả kết vợ cho con. Đã có ra bằng rất nhiều. Cái vị trưởng giả này thì lúc đầu hoàn toàn không biết gì Phật pháp. Khi mà vừa mới biết Phật pháp rồi một cái đó là coi như cái vị trưởng giả này mới bắt đầu tụng kinh. Rồi hàng ngày khi mà tụng kinh hàng ngày xong nửa chừng có vài tháng sau với ủa sao thấy nhà mình cháy nhà. Rồi sau đó tiếp tục tụng kinh nữa một thời gian, cái hồi nữa là đứa con chết. Con trai thứ hai chết. Vậy mới bực mình quá, vợ mới nói vậy quăng luôn cả mỏ ra ngoài luôn, không nghĩa là không có tốt kinh nữa. Mà thầy cô là đi ngang ra qua mà cái khất thực một cái đó là đuổi đi, mà không đi một cái là coi như là cho người ra đánh. Thì bị đó không có biết gì về vấn đề nhân quả. Rồi tới một lúc đó tự nhiên là có cái câu chuyện này đề tài là trưởng giả kén vợ cho con gái. Có người con gái là tới bị lấy chồng rồi, thì đi ngang qua tự nhiên là lúc này mới có người độ, là có một ông coi như là thực sự đó là một vị hóa thân của Bồ Tát, cúng đầu không có để tóc, đi tới nghĩa là không nói là dạo là thầy tu, cúng tới để mà xin hỏi cưới con này. Thì thường hỏi cưới cái này ra thì bị lập ra nhiều cái test, cái thử thách để mà được. Không ngờ vị này là uyên bác hết, mà thấy người con gái cũng vẻ là cũng thương cái vị mà này nữa, và vị này cứ như là đầu là không có tóc. Thì vị mới khi mà nói rồi, nhưng mà ông nhìn thấy vị này không có tóc, ông cũng bực mình lắm, tại vì ông đã tức sẵn sàng rồi là như vị mà không có tóc như vậy. Rồi tới cái là ông giận lắm, ra đủ điều kiện, lúc đó ông không giận, nhưng mà cuối cùng ông nhận. Ông nhận thì sau nhận rồi cái bên đấy bảo là ông không biết là hai đứa con là ông nó đang ở đâu, đang làm gì không. Thì ai về ông cho biết. Khi mà cái trong cái giấc người thiếp đi ra thì vị này mới nhìn thấy, mới vô cái cõi đó mới thấy một người con đầu. Ông gọi hoài sao không thấy trả lời, lơ luôn thầy cô. Thì hỏi ra thì cái vị con bảo tôi với ông coi như là hết nợ rồi, trước á là ông thiếu nợ tôi, cho nên tôi tới nơi là tôi đòi nợ thôi, tôi phá cửa xong là đủ hết rồi tôi đi chứ, bây giờ tôi ông còn nợ nần gì đâu. Thì khi mà gặp người con thứ hai đó Vâng, cái người con đầu là phá của. Người con thứ hai đó thì nợ ông này, và tôi đã nợ ông rồi. Nhưng mà tôi đã trả nợ hết ông rồi. Thì giờ tôi với ông không còn nợ nần gì hết, tôi đi.
Thì phải đòi hoài vậy.
Vâng, đó là tới đòi. Tôi thấy nha, sau đó là khi mà cái câu chuyện còn dài, rốt cuộc mà khi mà ông tình dẫn nhìn thấy rồi, thì ông kiếm cái vị đó, thì vị đó đã ra đi rồi. Cái là Bồ Tát không có ở đó nữa. Dạ vâng, cái câu chuyện rất hay về trường giả kết vẫn. Dạ vâng, trường giả kết vẫn đều là có cái nhân quả hết, chứ không phải là tự nhiên không. Dạ, mô Phật.
Cái vấn đề là người ta nếu nói trách tại sao Phật Bồ Tát mà không có giúp đỡ chúng ta đó, thiệt ra cái đó là tại người ta không hiểu là Phật Bồ Tát làm cái gì. Trong Phật Pháp mình đó, là theo cái luật nhân quả đó, là khi phải tạo cái nhân, quý vị mới đặt được cái quả. Quý vị không chịu tạo cái nhân, làm sao quý vị đặt được cái quả bây giờ. Thầy mà nói mà quý vị nói cách khác đó, nếu quý vị không chịu tu đó, không chịu trồng phước đó, thì làm sao quý vị hưởng được, làm sao quý vị đắc giải thoát được. Phật Bồ Tát đâu có thể đắc giải thoát được cho quý vị đâu. Phật Bồ Tát chỉ khuyên quý vị và khuyến khích quý vị trồng nhân quả tu hành thôi, để tự mình đắc lấy. Mình tự tạo trồng nhân mình mới đắc được quả. Nó giản dị như vậy. Đòi Phật Bồ Tát mà giúp con đắc giác ngộ, cái đó không thể nào xảy ra được.
Đây là cô hỏi dùng cho chúng con. Dạ, cảm ơn cô. Dạ vâng. Thưa quý thầy, cô còn góp ý gì cho chúng con được trong cái đề tài này không ạ? Mô Phật. Xin thầy anh chị.
Thưa thầy, tóm tắt lại đó, thì trong kinh nói cái Phật tánh mình, cái chân như gọi là chân như, mà Như Lai đó, nó trùm mười phương, ở đâu cũng có, mình cũng có cái đó. Mà mình không biết xài cái đó, khi mình khởi một cái gì lên thì nó ra cái quả của cái đó, chứ không phải ai làm mình. Cho nên các thiền sư, các giáo lý của Phật dạy mình giải thoát là mình phải không sinh không diệt. Cái tâm mình khởi không sinh không diệt thì nó mới ra cái quả không sinh không diệt. Còn cứ khởi sinh khởi diệt, thiện khởi ác thì cứ thế nó ra, chứ không ai làm mình đó. Cái chân như nó ra diệu hữu, diệu hữu nó có thể ác và thiện, vui hay buồn, nhưng mà mình tự mình bỏ cái nhân nào, mình làm cái hành động nào.
Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình trên Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, nói về danh và lợi thì trong kinh có nói là tâm tham danh lợi đó thì không có trừ khử, thì trần lao chẳng bao giờ qua khỏi. Tức là vẫn khổ và khổ hoài. Dạ vâng, không có tiếc. Như con xin tiếp là như sư cô vẫn cho chúng con biết, nhắc nhở lại đại diện cho chúng sanh về nói là ô, tại sao mình làm như vậy mà mình khổ, Bồ Tát không giúp gì sao? Cái câu chuyện này thì có một lần con có nghe trong cái cô hai cô ba cháu gà, dạ vâng ạ, cô ba cháu bà. Thì chính coi như Bồ Tát chỉ là người đứng trung gian để mà giải quyết giữa cái nhân và quả giữa hai bên mà thôi. Dạ vâng. Mà cái chuyện cô ba cháu gà đó là cái chuyện có thật, tình cờ đó là con gặp một vị hòa thượng. Vị hòa thượng đó có đúng lúc giảng, hòa thượng bảo là cái câu chuyện này đó là có thật, là nằm ở trong cái làng của ngài. Dạ vâng, cho nên ngài xác định là cái câu chuyện là có thật. Khi mà cái cô ba này đó là cô mới đầu là cô tự nhiên là cô giết gà, giết qué nhiều lắm đây. Hóa ra cô lăn đùng ra một cái thì như ngất xỉu. Thì tự nhiên là có một cái có một những vị thần tới, họ giữ cái xác xuống dưới cái xác của cô để cho nó khỏi bị hôi thối. Rồi sau đó bao nhiêu vị thần đó mới đưa cô đi tới nơi. Khi cô tới nơi là cô thấy nào là Quan Thế Âm, nào là ngài Địa Tạng, cô nghĩ là cô được thoát rồi. Không ngờ đâu, vừa mới cô tới một cái là bao nhiêu con gà con ngé nó bỏ sung ra, nó mổ cô. Khi nó mổ cô rồi thì nó là Bồ Tát đứng giữa là ấy, các con cứ đòi mạng như vậy thì ta biết đâu mà xử. Như vậy để như là từ từ, mỗi người muốn lấy mạng người này đó, từ từ từng mạng một. Hay là con hãy để người này về tụng kinh niệm Phật, làm phước để hồi hướng cho các con thoát khỏi các loại cầm thú này, các con nghĩ sao? Tuy nhiên là những con vật như gà, như gà vịt, tôi vậy mới vô lại bảo ồ, ta làm cái tân súc sanh này khó quá, thôi để cho họ về họ tụng kinh đây. Sở dĩ mà sao mà có cái nhân duyên người này làm được mà người kia không làm được như vậy, tại cái vị này khi mà hòa thượng có kể con là vị trước đây là một vị đã là hòa thượng mà đã tu bảy kiếp rồi. Cái kiếp cuối cùng chỉ có làm lớn là hóa ra là dùng tiền của chúng sanh, rồi rượu thịt, là nói là vật dưới nhân, cứ theo nói là vật dưới nhân. Dạ vâng. Rồi sau đó cái kiếp cuối cùng đó hóa ra mới bị đọa. Dạ vâng, hóa mới bị đọa. Khi bị đọa thì nhờ cái kiếp cái thiện duyên từ trước tới giờ, cho nên là nhờ cái nhân duyên này mà Bồ Tát đã đứng ra để gỡ rối giữa hai bên. Vâng, chứ Bồ Tát không thể nào mà ép bảo ồ để cho người này về đó đi, không. Ngài hỏi đàng hoàng là coi như cứ để chịu để cho người này quay về tụng kinh niệm Phật làm phước hồi hướng không. Thì lúc đó là, nhưng mà có lúc đó là có lẽ là có lực của Bồ Tát cũng tương đối mạnh đối với nhân quả, do đó họ bằng lòng. Dạ vâng, cái câu chuyện nó còn dài lắm, cũng là do cái nhân quả, thưa thầy cô. Dạ, ngộ Phật. Dạ, cô định họ có câu hỏi nào cô nha?
Thì nói chung là cái người thế gian thì không có ai mà không có cầu danh cầu lợi hết. Ai cũng muốn là có cái cuộc sống sung sướng, có tiền, có bạc. Thì bây giờ hình ảnh hỏi chú là so sánh giữa mấy cái ông tỷ phú, ví dụ Bill Gates với lại một cái vị đắc A-la-hán, đắc giác ngộ, thì chú nghĩ là người nào giàu hơn?
À, dạ thì cái câu trả lời là con biết là cái giàu đây là cái giàu phước, giàu công đức, con là có tính ở đó. Cái con không nghĩ là cái giàu tiền, giàu bạc, đây là con nói thật. Dạ vâng, còn ông tỷ phú nghĩ tới sao thì con không có biết, nhưng mà dù sao là ông có làm phước, ông có, vâng, ông có làm phước. Dạ vâng, còn vị A-la-hán thì con thấy là nếu mà so với vị tỷ phú đó thì coi như vị A-la-hán đó là cái phước đức, cái công đức đó là nó so sánh nó lên vượt quá nhiều rồi. Dạ vâng, cho nên là thực sự là cái kia thì là cái hư lậu thôi. Ngay cả bây giờ sau này chúng con được theo cái thầy với cô đây cũng biết chút xíu về Phật pháp, chúng con không có cầu cái phước đức nhân thiên. Vâng, thực sự là con không có cầu cái đó thật. Giống như ngài Tiên Hóa, ngài có nói một câu: trước tới giờ tôi chưa bao giờ tôi cầu là cầu tiền cầu bạc hết, cho nên tôi không có tiền cầu bạc là vậy. Vâng, đó là ngài Tiên Hóa từng nói. Giống như là pháp sư đây, con có lần con nghe kể có đúng không, pháp sư nói là ngài Tiên Vân á. Vâng, chính là ngài Tiên Hóa còn nói ngài Tiên Vân, ông hãy theo tôi đây. Tại nhờ pháp sư đây kể là kiếp trước của ngài Tiên Vân là cầu là bố thí đúng một vật, một vị là Bích Chi Phật vào, thưa pháp sư. Được. Vâng, cho nên là mới ước nguyện là có nhiều cái đạo tràng, cái nhiều cái đạo tràng lớn như vậy. Dạ vâng, cái chuyện đó mà con nghe tới giờ này là lâu lắm rồi đó. Nhưng mà con nghe cũng phải là 4 năm rồi, từ trước. Dạ, mô Phật. Dạ, xin pháp sư ạ. Dạ.
Cái danh lợi là cái chuyện tự nhiên là cái người thế gian mà cái tâm người thế gian là cái tâm có lý mới làm, thành ra mình làm có lợi mới làm, chứ không có lợi thì làm cái gì. Cái đó là đúng, hoàn toàn đúng. Cái khổ cái giáo dục chúng ta đó, cái sự dạy dỗ của cha mẹ với các thầy cô ngoài thế gian đó, người ta không cho quý vị thấy cái đại lợi với là cái tiểu lợi. Cái tiểu lợi cái việc làm mà dạng như mà trở thành người giàu trọc phú để nó hồi nãy mới nói như dạng cái ông mà giàu nhất bây giờ ông Bill Gates đó, làm sao mà ông giàu bằng cái ông hoàng đế Lương Bảo Đế được. Cái đó là trong lịch sử Phật giáo mình có biết bao nhiêu cái câu chuyện như vậy cho quý vị thấy là những cái người giàu đó họ rất dễ đọa. Cái tâm cái người giàu đó sinh ngã mạng thân tham lam này nó rất là khó đọa. Thành ra cái phước báo thiệt ra cái người thế gian hiểu cái giàu đó nó thiệt ra là nó chỉ phản ánh lại cái phước của quý vị thôi. Quý vị có phước thì mới giàu được, chứ không phải là bụng như giàu một cách nó không có nhân quả đâu, không có nhân đâu. Trồng cái nhân gì sau này, trồng nhân tạo phước sau này mới có cho có tiền được. Còn như hồi nãy sư cô nó hỏi là giữa một người trọc phú với người A-la-hán, một người đắc đạo đó, thì người nào là giàu hơn? Thì đương nhiên về cái phương diện người thế gian thì nói là ông trọc phú giàu hơn rồi. Nhưng thiệt ra là đối với ông A-la-hán thì ông trọc phú đó nó khác, người A-la-hán nhìn cách nhìn người ta khác, Phật bậc thánh hơn nhìn khác như quý vị. Mình người Việt Nam bữa đó bậc Bồ Tát ngài Bill Gates là một cái hạng Bồ Tát rồi, tại giàu có rồi, như vậy chắc là phải có cái gì đó mới hay mới được. Họ không hiểu rằng đối với người mà một cái người chẳng hạn, những cái người đừng nói chuyện tứ quả là hán, nói là gọi là sơ quả là hán rồi nữa đó, nhìn ông Bill Gates này sao nó nghèo dữ vậy, tại vì cái của báo đó mà quý vị làm giàu như ông Bill Gates đó, là làm sao mà đâu có bằng được cái phước báo mà quý vị cần có để đắc được cái sơ quả là hán đó. Đừng nói chuyện tiền của ông đó đâu có nhầm gì đâu. Thành thiệt ra đối với Phật pháp mình đó, cái giàu sang là một cái nó không có gì hay ho đâu.
Vâng, cho nên là cái phước báo nhân thiên mà người đời nhìn nó không có cái trạch pháp nhãn đó thì lại nhìn khác. Thưa với thầy cô à. Còn nếu mà nói về vấn đề tu hành thì lại có cái nhìn nó sâu xa hơn. Dạ vâng, thấy nó kết quả nó đi tới cái nằm một đoạn khổ. Dạ, cái kia thì nó vẫn không có đoạn khổ. Thưa thầy cô, cảm ơn câu hỏi đó nha.
Hôm cho thứ con. Hôm thứ bảy thì rồi thầy giảng một cái rất hay nữa là ông Bill Gates á, ông có 10 tỷ, 30 tỷ, 100 tỷ nó giới hạn. Nó cái phân cái quỹ của ông bao nhiêu đó.
Dạ.
Thì thế giới nó là ông này hơn ông kia bao nhiêu thôi. Còn cái người A La Hán hoặc là nhị thánh nhân đó, họ thấy không có tiền. Họ không có cái quỹ nào mà rõ ràng đó, nhưng mà khi họ cần họ có. Thế vậy là họ giàu hơn rồi. Khi họ cần mấy trăm tỷ để làm cái chuyện thực sự gì đó, phước báo họ đủ để mà ra cho họ làm. Không có ai thấy đó, nhưng mà trong cái vô hình nó phước báo còn có. Còn Bill Gates thì nó có cái số nhất định.
Thế bây giờ nói chuyện giàu thì kể cho quý vị nghe cái chuyện giàu. Vâng. Muốn nghe chuyện vâng, giàu không?
Vâng.
Ai cũng thích nghe chuyện giàu hết chứ gì. Cái này nhân viên kể cho quý vị nghe chuyện giàu. Cái cõi trong Phật Pháp mình á, người mà giàu nhất trong người nhân gian quý vị có biết là ai không?
Dạ, ai á? Triệu Luân Thánh
Vương. Triệu Luân Thánh Vương. Mà là ông Triệu Luân Thánh Vương đó. Thì lâu lâu một cái người mới hiện ra, cái chuyện Luân Thánh Vương mới hiện ra cái cõi này. Để cuối tuần này giảng thêm nữa. Bây giờ thì giờ nó eo hẹp, dạ, giảng không nhiều được. Dạ. Ok. Thế ông Triệu Luân Thánh Vương là trong cái Phật Pháp mình, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Phật Đích Thích Ca Mâu Ni nói đó. Cái người trong nhân gian này mà giàu nhất á, là Triệu Luân Thánh Vương. Giàu đến độ nào? Giàu không thể tưởng được. Cái giàu quý vị nói là chẳng hạn như có nhiều người ta giàu, như mấy cái người ta giàu có rồi mà cái vị giàu mà bệnh hoạn thì giàu làm cái gì? Người ta bây giờ đi làm, người thế gian mình á, đi làm xong cái làm được nhiều tiền, cuối cùng thân mình nó thân tàn ma dại, mình không có hưởng được cái phước của mình. Thằng ngược Triệu Luân Thánh Vương nó khác, họ là ông đã giàu rồi, ông có được sức khỏe, ông có được cái sống lâu nữa, thành ra đó mới thiệt sự là có phước. Chứ nếu cái nhìn nó cái giàu không là cái cách nhìn cái vẫn chưa đầy đủ. Ok. Thì đại khái nói về ông Triệu Luân Thánh Vương, bây giờ nói chuyện giàu thôi đó, ông giàu ông độ chừng nào. Thì ông có một cái bảy cái báu, một cái báu ông gọi là cái cư sĩ báu, hoặc là Việt Nam gọi là nôm na cư sĩ báu. Thì cái ông đó là một cái ông đó là cái gọi là nhân viên của ông Triệu Luân Thánh Vương. Ông là gì? Ông đó là phụ trách, ông là ông tớ nói với đức vua rằng là ông vua rằng quý nhà vua cần bao nhiêu tiền tôi đưa nhà vua bấy nhiêu tiền. Còn nói chuyện Bồ Tát nữa, cái này mới chuyện Thanh Vương, quý vị biết không? Chuyện Thanh Vương là phước báo còn thua sơ của A La Hán xa, không thể tưởng tượng được. Ok, và đã có một cái phước báo giàu đến độ có một cái gọi là cái bảo vật tên là cư sĩ báo đó, cần bao nhiêu tiền là có bao nhiêu tiền. Thì Triệu Luân Thánh Vương này mới sinh ra đâu có biết đâu, nên là mới thắc mắc cái chữ đó, mình giàu đến chừng nào ha. Thì ông mới nói, ông nói chắc ông này khoác lác với mình quá. Thì mới nói, Triệu Luân Thánh Vương mới nói là thôi bây giờ ta muốn đi du ngoạn, tôi bây các khanh nên sửa soạn thuyền như ta đi ha. Thì mới nhà vua lên thuyền, xong rồi bị cư sĩ và lính xung quanh bảo vệ xung quanh, biết bao thuyền hàng công bộ hạm xung quanh bảo vệ cho ông ấy. Trước khi lên thuyền rồi, nhà vua mới quay lại cái ông cư sĩ báo, nó hỏi nè, giờ trọng cần tiền. Ok.
Yeah.
Khanh đưa tiền cho trọng được không? Phút cuối mà hỏi như vậy đó. Thì xứ này ông Bill Gates phải chạy tới, phải kêu điện thoại rồi kiểu nhà băng đó sao, nhà băng nó bây giờ thú vị, bởi vì tôi rút tiền ra có 500 đồng thôi, ok, không được rút nhiều hơn được. Cuối tuần mà, ai mà cho quý vị lấy tiền bây giờ. Thì ông cư sĩ báo nói là bị hạ cần bao nhiêu, nói là đủ tiền thôi, cần khoảng chừng vài trăm tỷ bạc, giống như vậy. Thì ông cư nói vậy, cư sĩ báo nói bây giờ bệ hạ cứ lên thuyền đi, lên thuyền xong á thì cư sĩ báo thò cái tay xuống giống nước á, ok, thì kéo lên một cái là giống như cái nam châm vậy, toàn là vàng bạc châu báu đầy đủ lên cánh tay đó, đưa cho nhà vua. Dễ sợ trong nước đó, nó hiện ra ngay lập tức. Nhà vua mới cười, nói là thiệt ra trọng với thử khanh thôi, không thiệt ra trọng có đủ tiền đâu, không cần đâu, nhưng làm sao cứ sợ cầm cái đó quăng rụp xuống nước lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tự lạc A Di Đà Phật.